Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình. Bài 10: Sự Thanh Tẩy Của Cô Dâu.
Kính mời quý thính giả xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 33. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Cứu Thế đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt, sự mâu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Cứu Thế và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Khi xem xét lời tuyên bố của vị sứ đồ liên quan đến bổn phận của người chồng đối với vợ mình, chúng ta đang chú ý đến sự dạy dỗ liên quan đến Chúa Giê-xu trong mối liên hệ của Ngài với hội thánh. Chúng ta đã thấy sự quan tâm và thái độ của Ngài đối với hội thánh. Chúng ta đã thấy những gì Chúa đã làm cho hội thánh. Ngài đã phó chính mình vì hội thánh. Chúng ta cũng đã xem xét những gì Ngài vẫn đang làm cho hội thánh. Ngài đã làm điều đầu tiên đó một lần và mãi mãi. Ngài đã phó chính mình vì điều đó. Nhưng Ngài không dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục thánh hóa hội thánh. Chúng ta cũng đang nhìn vào từ thánh hóa và ý nghĩa của nó. Chúa đã biệt riêng hội thánh cho chính Ngài. Hội thánh là dân riêng của Ngài. Một dân riêng cho sự sở hữu đặc biệt, riêng biệt của Ngài, cô dâu của Ngài. Ngài đã để riêng cô ấy ra và biệt riêng để Ngài có thể làm một số điều cho cô ấy. Từ đó, chúng ta tiếp tục bài học hôm nay với từ thanh tẩy, để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy nó bằng nước rửa và bằng lời Chúa. Chính qua từ thanh tẩy này mà ý tưởng về sự thanh tẩy, điều mà chúng ta thường gọi là sự thánh hóa thực sự xuất hiện. Ở đây chúng ta sẽ cẩn thận lưu ý nội dung đầy đủ của từ thanh tẩy này. Chúa Cứu Thế chắc chắn tẩy sạch chúng ta khỏi sự vi phạm của tội lỗi chúng ta. Nhưng từ này còn đưa chúng ta đi xa hơn. Chính việc Phao-lô nói thêm rằng, sự tẩy sạch được thực hiện bằng sự rửa sạch bằng lời Chúa là bằng chứng cho thấy đó là một tiến trình liên tục và không ngừng. Sự rửa sạch khỏi tội lỗi là một lần và mãi mãi, đó là một hành động duy nhất. Nhưng ở đây là một hành động liên tục. Điều này cho biết trong câu, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Lời tuyên bố đó cho thấy rằng vấn đề không chỉ là loại bỏ tội lỗi, nhưng rồi câu 27 xác lập vấn đề một cách tích cực hơn, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Những lời này xác định mục tiêu tối hậu của Chúa Cứu Thế, đó là hội thánh không chỉ được giải cứu khỏi sự vi phạm của tội lỗi, mà hội thánh còn được tiếp tục giải cứu hoàn toàn và trọn vẹn khỏi tội lỗi dưới mọi hình thức. Kinh Thánh không bao giờ dừng lại ở sự vi phạm. Kinh Thánh luôn luôn đi tiếp đến ý tưởng xa hơn về việc chúng ta cũng được tẩy sạch khỏi quyền lực của tội lỗi. Sự thanh tẩy này không chỉ bởi sự vi phạm của tội lỗi và bởi quyền lực của tội lỗi, nó cũng từ sự ô uế của tội lỗi. Khía cạnh thứ ba đó rất thường bị lãng quên. Bạn sẽ thấy rằng, xã hội trong nền tảng đức tin của họ đề cập đến quyền lực của tội lỗi, nhưng bỏ qua sự ô uế của tội lỗi. Tuy nhiên, trong nhiều cách điều kinh khiếp nhất về sự sa ngã, là nó đã làm ô uế bản chất của chúng ta. Tội lỗi mạnh mẽ bên trong chúng ta, phần lớn là vì bản chất ô uế của chúng ta. Đây là những gì vị sứ đồ mô tả một cách sinh động trong chương 7 của thư tín gửi cho người Roma. Ông nói, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi, đó là sự ô uế, đó không phải là quyền năng. Chính vì bản chất của chúng ta bị ô uế bởi sự sa ngã, mà tội lỗi quá mạnh mẽ bên trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải được thanh tẩy không chỉ khỏi sự vi phạm và không chỉ khỏi quyền lực, nhưng đặc biệt khỏi sự ô uế kinh khiếp này của tội lỗi. Thật quan trọng biết bao khi chúng ta phải nhận ra rằng, bản chất của tất cả chúng ta là tội lỗi, không phải chúng ta trung lập theo bản chất, và chúng ta bị cám dỗ từ bên ngoài, Không, chúng ta được sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta được hoài thai trong tội lỗi. Kinh Thánh chép, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 51 câu 5. Phao-lô đã nói rõ điều này ở đầu chương thứ 2. Ông nói, chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, và vân vân. Rồi ông nói về sự mê tham của xác thịt và của ý tưởng của chúng ta. Nó giống như một dòng suối bị ô uế ngay tại nguồn của nó, không phải là một dòng suối bị ô uế trong dòng chảy của nó. Đó là điều mà từ đó chúng ta phải được tẩy sạch trước khi chúng ta có thể được trình diện cho chính Chúa Giê-xu. Vì vậy, câu hỏi dành cho chúng ta là, điều này được thực hiện như thế nào? Kinh Thánh cho biết rằng điều đó được thực hiện là, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Ở đây chúng ta có một cụm từ quan trọng, rất khó hiểu và thường bị hiểu sai. Có nhiều người thấy ở đây, sự dạy dỗ về điều mà họ gọi là sự tái sinh bằng phép báp têm, rằng chúng ta được giải thoát và tẩy sạch hoàn toàn khỏi tội lỗi nhờ phép báp têm. Đó là một sai lầm đã len lỏi vào trong hội thánh trong những thế kỷ đầu tiên. Đó là một sai lầm được duy trì bởi sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo La Mã và các hình thức khác của Công giáo, thậm chí cho đến thời điểm hiện tại. Vậy thì lời này dạy dỗ điều gì? Rõ ràng ở đây có một sự liên hệ đến phép báp têm, đến thực tế và hành động của phép báp têm. Dĩ nhiên điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì ở đây chúng ta đang nói đến những người đã từng là người ngoại đạo. Họ đã nghe phúc âm, họ đã tin nó, và rồi trước khi họ được nhận vào hội thánh họ phải chịu phép báp têm. Và sau khi đã chịu phép báp têm họ được nhận vào trong tư cách thuộc viên của hội thánh cơ đốc. Vì vậy, phép báp têm thật sự nổi bật trong tâm trí họ như là một điều gì đó có ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh tẩy này. Sự giải cứu này từ một lĩnh vực này và chuyển dịch sang một lĩnh vực khác. Phép báp têm là một hình ảnh và là một sự đại diện mang tính biểu tượng cho những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho chúng ta trong tiến trình thánh hóa này. Do đó, đối tượng của phép báp têm là để tượng trưng cho điều đó và để ấn chứng điều đó cho chúng ta, cho tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Phép báp têm tự nó không làm được gì, chỉ đơn thuần chịu báp têm không thay đổi được chúng ta. Rõ ràng phép báp têm đại diện cho việc chúng ta được rửa sạch khỏi sự vi phạm của tội lỗi. Chúng ta đã ở đó, là tội nhân và ở trong tội lỗi, ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được giải cứu khỏi điều đó bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi những gì Ngài đã làm cho chúng ta, phép báp têm nhắc nhở chúng ta về sự giải cứu đó. Thứ hai, nó nhắc nhở chúng ta về thực tế rằng chúng ta đang được thanh tẩy khỏi quyền lực và sự ô uế của tội lỗi. Nó là một dạng rửa sạch, một sự đại diện mang tính biểu tượng cho một tiến trình thanh tẩy. Nó cũng bao gồm ý tưởng đó. Và thứ ba, nó đại diện cho toàn bộ khái niệm về việc chúng ta được báp têm trong Chúa Cứu Thế bởi Đức Thánh Linh. Bạn có nhớ Phao-lô viết cho người Cô-rinh-tô? Trong Cô-rinh-tô nhất chương 10, đã nói rằng, tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây. Họ không được nhận chìm trong đám mây ở trên đầu họ. Và cũng vậy, báp têm tượng trưng cho sự kiện chúng ta được báp têm trong Chúa Cứu Thế bởi Đức Thánh Linh. Đó là toàn bộ ý tưởng mà Phao-lô nghĩ đến ở đây, sự hợp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Ông nói, chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Điều đó xảy ra như thế nào? Nó xảy ra bởi vì chúng ta đã chịu phép báp têm bởi một Thánh Linh trong Chúa Cứu Thế. Phép báp têm cũng tượng trưng cho điều đó. Vậy thì nó ở đây. Nó là một sự mô tả mang tính biểu tượng bên ngoài về ba điều mà vị sứ đồ đang nhấn mạnh rất nổi bật trong phân đoạn cụ thể này. Rõ ràng mục tiêu chính của Phao-lô ở đây là chỉ cho chúng ta thấy Chúa Cứu Thế đang thanh tẩy hội thánh và chuẩn bị hội thánh cho chính Ngài như thế nào, và Ngài làm điều đó qua Đức Thánh Linh. Rõ ràng không phải tình cờ mà khi Chúa chúng ta đang đứng đó dưới sông Giô-đanh lúc Ngài chịu báp têm, Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài trong hình dạng của một con chim bồ câu. Vì vậy, trong phép báp têm, chúng ta nên luôn nghĩ về khía cạnh đó, về sự hiện đến của Đức Thánh Linh trong chúng ta và trên chúng ta, hầu cho Ngài có thể làm phép báp têm cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế và tiếp tục công tác và tiến trình thánh hóa này. Vậy thì chúng ta cần xem xét cụm từ này và những thuật ngữ thực tế của nó. Đó là một cụm từ rất khó, và nó luôn gây ra rất nhiều sự thảo luận để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Công việc thánh hóa thật sự được thực hiện bởi và qua lời Chúa, và Đức Thánh Linh thực hiện công việc này trong chúng ta qua lời Chúa. Đây là một lẽ thật quan trọng nhất đối với người cơ đốc để nắm bắt và hiểu được công cụ được Đức Thánh Linh sử dụng trong sự thanh tẩy của chúng ta là lời Chúa. Đây là sự dạy dỗ thiết yếu trong Tân Ước về sự thánh khiết và sự thánh hóa. Đó là điều gì đó được thực hiện trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh sử dụng lời Chúa. Và chúng ta hãy nhấn mạnh rằng đây là một tiến trình. Đây là một sự thanh tẩy liên tục cho đến khi chúng ta được giải phóng khỏi mọi tì vết, mọi nếp nhăn, hay bất kỳ điều gì tương tự, chúng ta sẽ hoàn toàn thánh khiết. Có những người dạy rằng, cơ đốc nhân là một người được cứu, nhưng người ấy vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Bao lâu người ấy còn ở trong Chúa Cứu Thế thì người ấy sẽ được giữ khỏi phạm tội. nhưng không có sự thay đổi nào liên quan đến sự ô uế của tội lỗi. Điều đó chỉ được giải quyết khi người ấy đến chỗ chết. Nhưng rõ ràng theo sự dạy dỗ này, điều đó hoàn toàn sai lầm. Chúng ta đọc thấy ở đây về một tiến trình thanh tẩy. Tiến trình ấy cứ tiếp diễn. Khi một người cứ tiếp tục sống trong đời sống cơ đốc, thì sự ô uế của tội lỗi trong người ấy sẽ ngày càng giảm đi. Người ấy sẽ dần dần được thánh hóa khi tiến trình này tiếp diễn. Người đó không chỉ có khả năng chống lại quyền lực của tội lỗi, mà người đó còn được thanh tẩy khỏi sự ô uế của tội lỗi. Người đó dần dần được đưa vào một trạng thái mà trong đó cuối cùng người đó sẽ được trọn vẹn. Và điều này được thực hiện bởi lời Đức Chúa Trời, bằng lời Chúa. Nguyên tắc lớn lao mà chúng ta phải nắm bắt là sự vận hành của Đức Thánh Linh trong chúng ta và thông qua lời Chúa. Đó là lý do tại sao tách rời Đức Thánh Linh khỏi lời Chúa luôn luôn là điều nguy hiểm. Lời Chúa và Đức Thánh Linh nói chung đi đôi với nhau. Lời Chúa đã được ban cho bởi Đức Thánh Linh và Ngài sử dụng lời của chính Ngài. Đây là công cụ mà Ngài sử dụng. Tôi không phủ nhận rằng Đức Thánh Linh có thể phán trực tiếp với chúng ta, nhưng tôi đang nói rằng đó là ngoại lệ. Và tôi đi xa hơn nữa, tôi nói rằng bất cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ là công việc của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta phải luôn được thử nghiệm bởi lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mâu thuẫn với lời của chính Ngài. Vì vậy, chúng ta được khuyến khích rằng, hãy thử các thần, không phải tất cả các thần đều đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, bạn cần một chứng cớ và một sự thử nghiệm cụ thể nào. Điều gì cung ứng một chứng cớ như thế? Đó là ngôi lời. Như vậy, công việc này được thực hiện bởi Đức Thánh Linh, nhưng nó được thực hiện thông qua và bởi lời Đức Chúa Trời. Tôi xin xác định thêm điểm này, bởi vì nó là một công việc hết sức quan trọng, để cho thấy thể nào toàn bộ công việc mà Đức Thánh Linh thực hiện trong một cơ đốc nhân, được thực hiện bởi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt đầu với sự tái sanh của chúng ta. Gia Cơ nói về điều đó như vậy. Vậy anh em hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Đó là lời Đức Chúa Trời. Một lần nữa, Gia Cơ nói như vậy, ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Gia Cơ đoạn 1 câu 21. Phi Ezer dạy cùng một điều đó là sanh lại. Ông nói, ấy chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Phi Ezer nhất đoạn 1 câu 23. Sự tái sanh là công việc của Đức Thánh Linh, nhưng Ngài làm điều đó bởi lời Ngài, là sự sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời Đức Chúa Trời. Chính lời Đức Chúa Trời, được Thánh Linh sử dụng đã ban cho chúng ta sự sống mới này. Một lần nữa, hãy xem Phao-lô trong thư tín thứ nhất gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca chương 2, câu 13. Vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. Lời này đang hành động cách hiệu quả trong chúng ta là những người tin. Nó đem chúng ta vào sự sống đời đời. Nó tiếp tục hành động cách hiệu quả trong chúng ta. Hãy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo. Philip đoạn 2, câu 12 đến câu 13. Đức Chúa Trời làm điều đó như thế nào? Đó là qua ngôi lời. Hãy để tôi đưa ra những ví dụ khác về điều tương tự này. Chính Chúa Giê-xu đã dạy điều này rất rõ ràng và đơn giản. Trong chương thứ 8 của Phúc Âm rằng, bạn sẽ thấy sự tường thuật về cách Chúa Giê-xu giao giảng vào một ngày nào đó. Và chúng ta được cho biết rằng khi họ nghe lời Ngài, họ có thể tin Ngài. Sau đó, chúng ta đọc thấy điều này. Câu 31, bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Bạn nhận thấy rằng họ phải hằng ở trong đạo Ngài. Và nếu họ làm như vậy, lẽ thật sẽ buông tha họ. Hoặc hãy nghe lại lời Ngài trong răng đoạn 15 câu 3. Bây giờ, Ngài phán, các ngươi đã được tinh sạch bởi lời ta đã phán cùng các ngươi. Đó là lời làm sạch. Và rồi có hai ví dụ về điều này trong chương 17 của Phúc Âm răng đoạn 17. Câu 15 và câu 17. Ngài đang để lại các môn đồ Ngài trong thế gian. Và kẻ thù đang tấn công. Ngài phán, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian. Nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Và rồi quý vị để ý thấy lời tuyên bố vĩ đại đó khi Ngài nói, con vì họ tự làm nên thánh. Giờ đây Ngài đang nói về việc để riêng chính mình Ngài ra, cho sự chết trên thập tự giá. Tại sao Ngài sẽ làm điều đó? Hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Như vậy đây là nguyên tắc vĩ đại mà chúng ta tìm thấy được dạy khắp nơi trong Tân Ước. Chúa cứu thế đang thanh tẩy hội thánh thông qua công tác của Đức Thánh Linh, là đấng mà Ngài đã sai phái, và là đấng sử dụng lời này trong việc thực hiện công tác đó. Tuy nhiên, Điều đó để lại cho chúng ta câu hỏi quan trọng này. Lời này là gì mà Đức Thánh Linh sử dụng? Chúng ta phải được thánh hóa bởi lời này. Lời của sự nên thánh là gì? Đâu là sự dạy dỗ dẫn đến sự nên thánh? Tiến trình của sự giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và tình trạng ô uế của tội lỗi. Có những người nói rằng sự nên thánh, hãy tin cậy và vâng lời. Hãy buông ra và để cho Đức Chúa Trời. Họ nói rằng đó là sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến sự nên thánh. Vì vậy, bạn sẽ thấy rằng, họ trình bày sự dạy dỗ của mình khá thường xuyên, chứ không phải nói chung theo một số câu chuyện trong Cựu Ước mà họ có thể để cho trí tưởng tượng của mình nổi loạn. Họ nói về sự thánh hóa, nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần ngừng tranh đấu và chiến đấu, và chỉ cần tin cậy và vâng lời. Bạn tiếp nhận nó bởi đức tin, tin rằng bạn đã có nó, và bạn tiếp tục. Họ nói rằng không còn gì để nói hay làm nữa. Nhưng điều đó có đúng với lời Chúa không? Đó có phải là lời dẫn đến sự nên thánh của chúng ta không? Sự nên thánh có được trình bày ở bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh chỉ đơn thuần là một công thức nào đó mà bạn nghĩ ra, và sau đó ít nhiều bỏ qua tất cả các thư tín Tân Ước và sự dạy dỗ của chúng, và tìm thấy những minh họa về tiến trình đơn giản này trong những câu chuyện khác nhau trong Cựu Ước không? Tại sao sứ đồ Phao-lô viết thư này cho người Ê-phê-sô? Ông viết thư để sự nên thánh của họ được phát huy. Họ đã tin lẽ thật, như ông nhắc nhở họ trong chương 1. Nhưng ông muốn họ lớn lên trong ân điển. Ông muốn họ phát triển. Ông muốn họ thoát khỏi tội lỗi trong sự vi phạm, quyền năng và sự ô uế của nó. Ông muốn họ thấy rằng mục tiêu là họ có thể trọn vẹn và thánh khiết, hoàn toàn không chỗ trách được và không tì vết. Và ông viết để họ có thể được đưa đến điểm đó. Đó là họ phải trải qua tiến trình này. Toàn bộ thư tín này nói về sự thánh hóa. Đây là ngôi lời. Không phải là một công thức nhỏ bé nào đó khá đơn giản mà bạn chỉ cần áp dụng. Và rồi bạn có được nó. Hoàn toàn không. Bạn phải đi vào tất cả những gì bạn có trong thư tín này. Nói cách khác, lời mà bởi đó chúng ta được nên thánh là toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đặc biệt, đó là tất cả những giáo lý vĩ đại được dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh. Và chỉ khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta mới thấy được thể nào ý tưởng khác thu hẹp lại và giới hạn sự thánh hóa và sự dạy dỗ thánh khiết chỉ còn là một công thức nhỏ nhoi. Nói cho cùng, đó là một sự phớt lờ hầu hết Kinh Thánh. Lời này là gì mà bởi đó Đức Thánh Linh thánh hóa chúng ta? Đầu tiên và trước hết, đó là lời nói về Đức Chúa Trời. Khi bạn dạy về sự thánh hóa, bạn không bắt đầu với con người. Họ nói làm thế nào tôi có thể được làm cho hạnh phúc hơn. Bí quyết của người cơ đốc về một đời sống hạnh phúc, và vân vân. Nhưng đó không phải là cách Kinh Thánh dạy về sự thánh hóa. Kinh Thánh dạy về sự nên thánh như thế nào? Đó là bạn nên bắt đầu bằng cách nhìn vào chính Đức Chúa Trời. Không có cách nào sâu sắc hơn để dạy về sự nên thánh. Và sự thánh khiết hơn là chỉ dạy những giáo lý liên quan đến bản thể, bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại lời tuyên bố vĩ đại về sự kêu gọi của tiên tri Ê-sai, như được ghi lại trong chương 6, năm vua Ô-xia băng. Tôi cũng thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi cao sang, vạt áo ngài đầy dãy đền thờ. Bên trên có Sê-ra-phin, mỗi Sê-ra-phin có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân, và 2 cái dùng để bay. Người này kêu lên cùng người kia rằng, thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển ngài, nghe tiếng kêu, các song cửa lay động, và nhà đầy những khói, bấy giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi. Vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đó là cách Kinh Thánh dạy về sự thánh khiết và thánh hóa. Tại sao có quá nhiều thất bại trong đời sống chúng ta và quá nhiều tội lỗi? Câu trả lời được tìm thấy là chúng ta không biết Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần chú ý không phải là một số kinh nghiệm, mà là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về các thuộc tính của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Ngài, sự vô hạn của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, sự toàn năng của Ngài, sự đời đời của Ngài, sự toàn trí của Ngài, sự toàn tại của Ngài. Nếu bạn và tôi nhận ra rằng bất cứ nơi nào chúng ta đang ở, và bất cứ điều gì chúng ta làm, Đức Chúa Trời đang nhìn chúng ta, nó sẽ biến đổi đời sống chúng ta. Vì vậy, Kinh Thánh, từ mà Chúa chúng ta đang nói đến, là từ nói về Đức Chúa Trời, Cha Thánh của chúng ta. Điều này trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, liên quan đến sự thánh khiết, bạn bắt đầu với giáo lý đầu tiên, trung tâm kiểm soát mọi sự này. Bạn thấy nó không chỉ trong Ê-sai, Ê-sê-chiên cho chúng ta thấy điều tương tự. Ông có sự hiện thấy này về Đức Chúa Trời, và cảm nhận sự ô uế tương tự, và ngã xuống. Chúng ta thấy ông đã nói nhiều về Đức Chúa Trời và chỉ trích, nhưng giờ đây ông thấy, và ông nói mắt tôi đã thấy Ngài. Giờ đây ông nói, tôi sẽ đặt tay lên miệng tôi, và tôi gớm ghê tôi, và ăn năn trong cho bụi sao. Trong đoạn 40 câu 4 và đoạn 42 câu 5 đến câu 6, cùng một từ cũng bày tỏ cho chúng ta về tình trạng tội lỗi của chúng ta. Nó cho chúng ta biết con người ban đầu như thế nào, Không có cách nào tốt hơn để rao giảng về sự nên thánh là rao giảng về Adam như ông đã từng trước khi sa ngã. Đó là điều con người phải có. Bạn thường nghe những bài giảng về Adam trong những cuộc gặp gỡ liên quan đến sự nên thánh và sự thánh khiết như thế nào? Hay những bài giảng về sự sa ngã của con người và những hậu quả kinh khiếp và đáng sợ của nó? Sự nên thánh dựa trên sự giải thích lẽ thật, liên quan đến sự ghét tội lỗi của Đức Chúa Trời và sự trừng phạt mà Đức Chúa Trời đe dọa trên mọi tội lỗi. Tiếp theo là gì? 10 điều răn. Chúng xác lập sự thật về tội lỗi. Chúng xác định nó. Chúng tập trung nó. Vì vậy chúng là một phần của sự dạy dỗ này. Chúng ta không dừng lại ở 10 điều răn. Nhưng chúng đến để thuyết phục chúng ta về nhu cầu của chúng ta. Luật pháp là một thầy giáo để đem chúng ta đến với Chúa cứu thế. Một sự mặc khải về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao những vị mục sư thường vẽ 10 điều răn lên tường của hội thánh họ. Luật pháp không phải là một cách cứu rỗi, nhưng nó là một cách để cho chúng ta thấy nhu cầu của chúng ta về nó, và nhu cầu liên tục được thanh tẩy. Kế tiếp, mục đích cứu chuộc nhân từ của Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cùng nhau hoạch định sự giải cứu cho con người. Kế đến, tất cả những gì về thân vị và công tác của chính Chúa cứu thế Giê-xu, tất cả những gì Ngài đã làm trên thập tự giá cho chúng ta. Thật vậy, không có cách nào tốt hơn để rao giảng về sự thánh hóa hơn là giảng về thập tự giá. Vì nếu tôi nhìn vào thập tự giá và suy gẫm nó, tôi đi đến kết luận này, tình yêu thật kỳ diệu, thật thiêng liêng, đòi hỏi cả linh hồn tôi, cả đời sống tôi, tất cả. Họ nói, nhưng bây giờ chúng tôi quan tâm đến sự thánh khiết. Chúng tôi đã hoàn tất với sự khởi đầu của sự cứu rỗi. Chúng tôi đã hoàn tất với sự tha thứ tội lỗi. Anh em không rao giảng thập tự giá trong một quy ước thánh khiết, tất nhiên là không. Bây giờ chúng tôi quan tâm đến một công thức cho sự thánh hóa. Anh em không rao giảng thập tự giá ở đây. Nhưng có điều gì được tính toán để thúc đẩy sự thánh khiết và sự thánh hóa như thập tự giá? Chính vì chúng ta chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ý nghĩa trọn vẹn của thập tự giá nên chúng ta mới là chính chúng ta. Đó là nguyên nhân của sự thất bại và sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ nhận ra tình yêu của Ngài đối với chúng ta lớn là dường nào. Giá như chúng ta thật sự nhìn thấy ý nghĩa của thập tự giá. Giá như chúng ta có kinh nghiệm của một người khi nhìn vào hình ảnh thập tự giá. Ông đã kêu lên, Ngài đã làm điều này cho tôi. Tôi có thể làm gì cho Ngài? Nhìn vào điều đó, ông cũng nói, tôi có một niềm đam mê. Đó là Chúa cứu thế và chỉ một mình Chúa cứu thế mà thôi. Đây là lời Chúa. Tất cả những giáo lý vĩ đại, bao gồm cả Đức Thánh Linh, thân vị của Ngài, công việc của Ngài, quyền năng của Ngài. Ngài làm báp têm cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Rồi giáo lý này về hội thánh. Đây là lời thúc đẩy sự nên thánh. Và chúng ta phải đi theo tất cả những giáo lý này cho đến giáo lý về sự tái lâm. Ở đây trong câu 27, hầu cho Ngài tỏ hội thánh đầy vinh hiển ra cho Ngài. Không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Răng nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 3, giáo lý về sự tái lâm dẫn tới sự nên thánh, tới sự thanh tẩy, từ ngữ mà vị sứ đồ đang nói tới ở đây, là toàn bộ kinh thánh, mọi giáo lý. Toàn bộ sự cứu chuộc từ đầu đến cuối. Đó là toàn bộ kinh thánh, với sự rửa sạch bằng lời Chúa. Sau khi trình bày giáo lý vinh hiển này, tôi xin kết thúc bằng một lời khuyên. Vì tất cả điều này là thật. Chúng ta nên như thế nào? Vì tất cả điều này là thật. Như Phao-lô đã giải thích, anh em không thể giống như trước đây. Anh em phải biệt riêng chính mình. Hãy nên thánh. Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh. Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thấy ở đây rằng tiến trình nên thánh được thực hiện bởi Chúa cứu thế Giê-xu, thông qua Đức Thánh Linh mà Ngài đã sai phái, được thực hiện bởi, ở trong và thông qua ngôi lời. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Trên hết, hãy bắt đầu với Đức Chúa Trời, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta có thì giờ nào để lãng phí hay để dành không? Điều chúng ta cần không phải là loại bỏ vấn đề nhỏ nhặt đó trong đời sống chúng ta. Nhưng là sẵn sàng cho sự vinh hiển mà Chúa Giê-xu làm cho chúng ta. Chính khi chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy nhu cầu cần được thánh hóa và được bày tỏ cho thấy con đường mà nhờ đó sự thánh hóa của chúng ta có thể đạt được. Và công việc của Đức Thánh Linh là làm điều này. Ngài dẫn chúng ta đến với lời Ngài. Ngài mở lời cho chúng ta. Ngài đặt vào tâm trí, tấm lòng và ý chí của chúng ta. Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Và như vậy sự thánh hóa của chúng ta, sự thanh tẩy của chúng ta diễn ra từ ngày này sang ngày khác. Tuần này sang tuần khác, và năm này sang năm khác, và như chúng ta sẽ thấy, Ngài sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi công việc được hoàn tất. và chúng ta sẽ thánh khiết và không có bất kỳ tì vết nào trong sự hiện diện thánh của Ngài. Đây là công việc mà Chúa đang tiếp tục làm trong dân sự Ngài, trong hội thánh của Ngài.
Ngài yêu mến con không tùy vào con, dù cho chính con không ra chi. Lòng thương xót bao la Ngài ban cho con đời đời. Ngài ban xuống cho con sự bình an, tình yêu chưa chan không tiêu tan. Vượt hơn hết bao nhiêu an vui vinh hoa thế gian. Cuộc đời con luôn luôn hoan ca, cuộc đời con mãi luôn an bình. Là do Chúa ban cho cuộc đời con, là do Chúa ban cho cuộc đời con. Vì Ngài luôn luôn yêu thương con, và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con. Lớn hơi ơn Chúa, lớn hơi. Mọi ô uế xưa kia ràng buộc con, giờ đây Chúa khoan dung buông tha. Nhờ ơn Chúa hy sinh chịu thay con trên thập hình. Để con sống hôm nay hoàn toàn do Ngài ban sức thiêng trên con luôn. Từng giây phút tương lai con trong đôi tay Chúa đây. Cuộc đời con luôn luôn hoan ca, cuộc đời con mãi luôn an bình. Là do Chúa ban cho cuộc đời con, là do Chúa ban cho cuộc đời con. Vì Ngài luôn luôn yêu thương con, và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con. Lớn thôi ơn Chúa, lớn thôi. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, lớn thôi. Cho cuộc đời con, vì Ngài luôn luôn yêu thương con, và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con. Đời con luôn luôn hoan ca, cuộc đời con mãi luôn an bình. Là do Chúa ban cho cuộc đời con, là do Chúa ban cho cuộc đời con. Vì Ngài luôn luôn yêu thương con, và Ngài ban cứu ân cho đời. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con. Lớn thôi ơn Chúa, lớn thôi. Hồng ơn Chúa ban cho cuộc đời con, lớn thôi. Ban cho cuộc đời con lớn thôi.